Do đó cho nên trong chúng nghĩ rằng có Thượng Tọa Thành Tú là vị giáo thọ sư dạy cho chư tăng ở đây, ngài mới đủ tư cách làm kệ, cho nên chúng không ai dám làm, chỉ nhường cho Thượng Tọa Thành Tú. Mà Thượng Tọa Thành Tú vừa rồi có làm bài kệ rất hay, viết ở trên vách để được tổ khen đó. Thì ngài Huệ Năng nói hơi nhờ thầy đọc cho tôi nghe, thì ông liền đọc: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Tâm thị bồ đề thọ, tức là tâm là cây bồ đề, thân là cây bồ đề, tâm như minh cảnh đài, tức là cái tâm như là cái đài gương sáng. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời cần phất thức, tức là luôn luôn phải siêng mà lau chùi, vật sử nhã cần ai, chớ để dính bụi bặm. Bài kệ nghe rất là hay, phải không? Mình tu giống như là cái gương, nếu mà có bụi thì mình phải lau cho nó sạch. Thì như vậy đó mới là hợp với cái công phu tu hành. Thì khi mà nghe Thành Tú viết bài kệ đó trên vách rồi, thì Ngũ Tổ ngài đọc, ngài biết chưa có vào cửa được, nhưng mà sợ chúng nó hoang mang, cho nên ngài khen bài kệ hay quá, các ngươi phải thắp hương đảnh lễ và học thuộc lòng bài kệ này mà tu đó. Cho nên mấy ông điệu ai cũng học thuộc lòng hết á, đọc lẩm nhẩm thuộc lòng. Khi đó ông đọc cho Lục Tổ nghe, thì Lục Tổ nghe xong rồi ngài nói: thôi xin nhờ thầy dẫn tôi lên chỗ đó để tôi đảnh lễ cho có phước. Thì ông cũng dẫn lên tới chỗ bài kệ, rồi cái ông nhờ đọc lại một lần nữa. Đọc xong rồi ngài nói: tôi cũng có bài kệ nữa. Thì ai nấy ngạc nhiên hết, cái ông nhà quê dốt mà cũng có kệ nữa, lạ quá. Cho nên rồi ngài nói: bây giờ tôi viết không được, tôi không biết chữ. Thì lúc đó có ông quan biệt giá, ông cũng đương tới chùa, ông cũng đương đọc bài kệ. Ông nghe nói, ông lấy làm lạ: ông cũng có kệ sao? Nói dạ có. Rồi nói: để tôi viết giùm cho. Thì ngài liền đọc cái bài kệ lên để cho ông quan biệt giá ông viết. Thì đọc thế này: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bên kia thì thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề. Bên này đó bồ đề bổn vô thọ, bồ đề thì không có cây. Rồi bên này á, tâm như đài gương sáng, thì bên này đó gương sáng không cần đài. Rồi tới cái câu nay luôn luôn phải lau chùi, thì bên này nói rằng xưa nay không một vật. Thì bên này nói đừng để dính bụi bọn, thì nói chỗ nào mà dính bụi bọn. Như vậy thì cái nhìn của hai vị, bên này thấy thân là cây bồ đề, thấy tâm là đài gương sáng, tu là phải lau chùi cái gương, thì như vậy đừng để nó dính bụi bặm. Còn bên này ngài thấy bồ đề nó không phải là một cái cây, nó không phải là vật, còn cái gương sáng thì đâu phải đợi đài nó mới sáng. Nè, rồi cái thạch đó nó xưa nay không có một vật, mà không có một vật thì làm gì dính bụi bặm phải chùi. Đó. Thì ngài nhờ viết cái bài kệ đó xong rồi thì người ta liền quán lên, trong chùa quán lên, không ngờ ông cư sĩ nhà quê mà lại có bài kệ kỳ đặc như vậy. Thì Ngũ Tổ ngài nghe cái ngài ngại ra cái ngài đọc xong rồi cái ngài lấy đôi giày ngài chà cái bài kệ này dở lắm mà chà hết. Ngài chỉ theo bài kệ trước mà tu thôi, bài kệ này dở lắm. Thì chúng nghe ngài nói sao họ tin vậy, cho nên thôi thì bỏ qua cái bài kệ này, nhớ cái bài kệ của ngài Thần Tú. Thì khi đó chiều lại thì Ngũ Tổ ngài mới xuống chỗ giảng gạo, ngài thấy ngài Huệ Năng giảng gạo mà mang đá cho đến da thịt nó bị lầy thúi. Thì ngài nói người tu hành mà hy sinh thân mạng đến như thế sao? Đó. Rồi ngài gõ cái tay, ngài hỏi gạo trắng chưa? Thì ngài Huệ Năng thưa gạo trắng rồi mà chưa có dần sàng. Thì ngài liền gõ tay cối ba cái ngài để hai cái tay sau lưng, cái ngài đi lên. Lên thì khuya đúng canh ba, cái ngài Huệ Năng ngài liền lên tới cái thách gõ cửa xin mở. Thì Ngũ Tổ mở cửa, cái ngài vô trong. Thì Ngũ Tổ ngài mới đọc giảng cho Kinh Kim Cang, giảng tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, thì ngài ngộ vân vân. Thì cái đó tôi sẽ nói sau. Nhưng bây giờ nhìn lại hai bài kệ này, ai được vào cửa, ai không được vào cửa, thì quý vị thấy vào cửa là phải sao? Thấy bản lai vô nhất vật, tức là bản là xưa, lai là nay, xưa nay nó không một vật. Mà không một vật thì làm gì dính bụi bẩn mà chùi. Như vậy thì có tu không? Dường như không có tu. Mà thiệt là cái đó mới là cái tu kỹ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta còn dụng công, còn hình thức, thì cái tu khi tỉnh thì tu được, lúc mê, lúc quên thì quên tu. Còn cái này thấy tột được cái thể chân thật đó, xưa nay nó không có một vật gì, không có hình tướng gì, thì còn gì nữa mà phải tu, chỉ luôn luôn tỉnh sáng, thấy đúng như thật là đủ rồi. À, cho nên nó không có dính bụi bặm. Nhưng bây giờ quý vị nghe, quý vị sẽ có một cái nghi ngờ, tại sao xưa nay không một vật? Không một vật thì nó là không có gì sao? Mà không có gì thì tới đó để làm gì? Thì bây giờ tôi có thể dùng một cái thí dụ cho tất cả quý vị hiểu. Thường thường như hồi nãy tôi nói, Kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là nếu mình thấy các tướng là không phải tướng thì thấy được Phật. Tại sao vậy? Bởi vì cái tính giác, cái bồ đề tức là cái tính giác, cái tính giác của chúng ta hiện giờ ai cũng có. Nhưng mà tính giác đó nó có hình tướng gì không? Nếu nó có hình tướng thì nó bị vô thường, nó bị sinh diệt. À, bởi vậy cho nên nó không có hình tướng. Mà nó không có hình tướng thì làm sao biết nó có? Vì vậy mà trong Kinh Kim Cang hỏi cái gì cũng là phi hết. Phi. Hỏi thế nào là Phật thì nó Phật tức là giác. Mà giác thì giác đó tức là bồ đề. Mà bồ đề thì nó không có hình tướng. mà nó không hình tướng, mà đừng nói là không ngơ, không trơn. Chúng ta bây giờ quen cái gì có thì phải có hình tướng, phải không? Còn không hình tướng thì chúng ta nói sao? Là không. Quý vị có đồng ý vậy không? Chắc lẽ thật nó phải vậy. Có hình tướng là có, không hình tướng là không. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, hiện chúng ta ngồi ở trong cái phòng giảng này như trần nhà thì chúng ta thấy là có, những cái chậu hoa chúng ta thấy là có, cái bàn chúng ta thấy là có, người thấy là có, vân vân. Cái gì có hình tướng chúng ta nói có. Nhưng bây giờ có cái không hình tướng mà có, quý vị nhớ là cái gì? À, chính cái không khí chúng ta đang thở đây, nó có hình tướng không? Mà nếu không có thì chúng ta có thể ngồi đây yên ổn không? Thì như vậy thì không khí là một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta, mà nó không có hình tướng. Như vậy thì có người nghe nói không khí, hỏi không khí nó có thể giống như cái chậu hoa không? Thì mình nói sao? Không. Không khí nó có giống như cái bàn không? Mình nói sao? Không. Không khí nó có giống như trần nhà không? Không. Hỏi giống cái gì? Tất cả sự vật ở đây, hỏi giống cái gì của nó không? Không giống cái gì hết. Nhưng mà không tất cả mà có không khí hay không? À, như vậy cho nên cái nghĩa chân không của nhà Phật nó cũng na ná như vậy, nó không tất cả các vật. Khi chúng ta nói không khí không phải là cái chậu hoa, không phải cái bàn, không phải trần nhà, không phải tất cả, đó là chúng ta gọi là phủ định tất cả những cái hình tướng đó không phải là không khí. Thì trong khi phủ định đó, chúng ta có khẳng định không? Phủ định tất cả tướng không phải không khí là đã khẳng định không khí nó không có tướng mà nó tràn đầy. Bên cái phủ định đã có cái khẳng định. Cũng như vậy, chân không, nhớ đây Lục Tổ nói xưa nay không một vật. Không một vật tức là phủ định rằng cái chân không đó nó không phải là một vật gì hết. Nói vật nào cũng không trúng. Mà không phải một vật mà nó là hiện hữu đó. Hiện hữu. Cho nên phủ định để mà khẳng định, chứ không phải phủ định rồi không có gì hết. Đó, đó là cái ý nghĩa rất là sâu. Cho nên thường thường ý nghĩa chân không là diệu hữu đó. Chân không mà là diệu hữu, chứ không phải nói chân không là không ngơ đó. Do đó cho nên khi mà chúng ta thấy hai cái bài kệ này nêu lên thì rõ ràng với Ngài Thần Tú thì còn hình thức, còn có cái hoạt động, như là phải luôn luôn lau chùi là hoạt động, thì còn có hình thức, có hoạt động là còn cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Còn là tướng sinh diệt, còn là tướng vô thường. Mà cái còn sinh diệt còn vô thường là vào cửa không được chưa? Chưa vào cửa. Cho nên Lục Tổ ở Ngũ Tổ mới nói rằng cái bài kệ của ông là chưa có vào cửa được, ông phải về làm bài kệ khác. Mà Ngài hết rồi, hết tất cả những cái tâm tư để làm bài khác. Vì vậy mà khi đọc tới cái bài kệ của Lục Tổ, tức là của Ngài Huệ Năng, thì Ngũ Tổ biết người vào cửa được, nhận ra được cái người vào cửa. Bởi vì chúng ta ai cũng biết ngay nơi mình có cái biết, mà cái biết nó có hình tướng không? Đâu có hình tướng. Bởi không hình tướng mà mình đặt nó có hình tướng là sai. Cho nên nơi mình có cái biết đó không có hình, không có tướng. Mà không hình tướng, cái biết đó nó là cái niệm sinh diệt hay là không phải niệm sinh diệt. À, nếu nó là niệm sinh diệt thì giống như bên kia thường lau chùi rồi à, nó không hình tướng mà hằng hữu, không có sanh diệt. Đó mới đúng cái tinh thần của cái bài kệ Lục Tổ đã nêu lên. Vì vậy cho nên khi mà Lục Tổ vào thất thì Ngũ Tổ liền đem kinh Kim Cang ra giảng. Thì trong kinh Kim Cang đại thể là Phật trả lời hai câu hỏi cho ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi hai câu. Câu thứ nhất là vân hà hà nhược nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác, vân hà hàng phục kỳ tâm, vân hà an trụ kỳ tâm. Đó, tức là nếu cái người phát tâm vô thượng bồ đề hay vô thượng chánh đẳng chính giác, làm sao hàng phục được tâm ấy, làm sao an trụ được tâm ấy. Đó, thì khi hai câu hỏi đó nêu lên thì Lục Tổ Đức Phật ngài trả lời câu thứ hai trước, câu thứ nhất sau. Ngài trả lời câu thứ hai rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là không có nên dính mắt nơi sắc mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắt nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắt một chỗ nào mà sanh tâm bồ đề. Thì khi mà nó không dính mắt một chỗ nào sanh tâm bồ đề, ngày đó cái Lục Tổ ngài ngộ. Và ngài ngộ như vậy thì không dính mắt ở chỗ nào, tức là sáu căn không dính sáu trần, phải không? Đó là sinh tâm bồ đề. Nhưng mà Lục Tổ ngài không chỉ nhận ở sáu căn không dính mắt đó là bồ đề, mà ngài còn nhảy sâu vô một phần nữa, tức là ngài liền thấy được cái khi không dính mắt sáu trần còn có cái chân thật trùm khắp ở trong. Cho nên ngay đó ngài liền la lên: đâu ngờ tánh mình tự tánh thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Nghĩa là năm cái đâu ngờ. Đâu ngờ thì như vậy, tức là ngài thấy cái gì? Sáu căn không dính sáu trần. Khi không dính rồi thì ngài thấy ngay nơi mình có một cái thể tánh chưa từng sanh diệt, chưa từng thiếu thốn, chưa từng dao động, mà nó lại đầy đủ muôn pháp. Đó là chân không mà diệu hữu, đầy đủ muôn pháp. Ngài thấy rõ như vậy, nhận sâu như vậy thì Lục Tổ liền xếp quyển kinh lại. Như vậy học đạo mà thấu triệt điều này thì mới đúng là cái người học đạo. Rồi liền trao y bát cho ngài để bảo ngài về phương Nam sau này giáo hóa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa chân không ở đây. Thì nếu mà mình không có thể hiểu cái này thì mình không có hiểu được cái ý nghĩa chân không. Thì qua cái mấy cái câu mà ngài không ngờ đâu ngờ đó, thì để nói lên cái thấy tường tận của ngài. Nghĩa là đợt trước ngài nghe, ngài chỉ ngộ rằng cái tính bồ đề nó không có hình tướng thôi. Ngài chỉ ngộ bồ đề không có hình tướng thì đó là vào cửa. Tới đây ngài thấy ngoài cái cửa mà Ngài đã thấy đó còn có cái chân thật hiện tiền nơi mọi người, cho nên mới có những cái tiếng đâu ngờ đó. Thì như vậy là Ngài trở thành một vị tổ thứ sáu là do từ cửa bước vào rồi nhận ra được cái chân thật ở trong nhà của chính mình. Đó là cái ý nghĩa tôi dẫn để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái ý nghĩa chân không diệu hữu, chúng ta chỉ nhìn qua những cái tiếng đâu ngờ của Ngài, nó đã đầy đủ trong đó rồi. Đến đây tôi xin dẫn lại một cái câu chuyện ở Việt Nam. Ở Việt Nam giữa thế kỷ 19 có một thiền sư, tức là thiền sư Minh Chánh, hệ phái Tông Tào Động ở Việt Nam. Thì thiền sư Minh Chánh Ngài ngộ ở Tông Tào Động, về trụ trì ở Bích Động. Thì khi Ngài ở Bích Động, Ngài có soạn ra những cái quyển sách như là giải về Kinh Pháp Hoa, giải về cái Kinh Bát Nhã, vân vân. Và đồng thời Ngài cũng có làm một số kệ tụng. Kệ tụng thì đây tôi dẫn một bài kệ tụng của Ngài để cho quý vị thấy cái tinh thần rất là siêu thoát của cái người học đạo. Bởi vì Ngài nêu lên cái câu chuyện ông Thuần Đà. Quý vị nhớ ông Thuần Đà là ai không?